Phẩm thứ 8, Đố và Tìm. Trong khi Lục Tổ chú trì chùa Bảo Lâm đất Tào Khê, thì Đại sư Thần Tú chú trì chùa Ngọc Tuyền đất Kinh Nam. Bây giờ cả hai tông đều thành, người đương thời đều gọi Nam Năng Bắc Tú, chia thành hai phái Đốn Tiệm. Người học không biết theo ai. Sư bảo đại chúng, pháp vốn một tông chỉ, người có Nam Bắc, chứ pháp chỉ có một mà thôi. Nhưng kiến giải pháp ấy thì có người mau kẻ chậm, sao gọi là đốn tiệm? Pháp không có đốn tiệm, nhưng người có kẻ thông minh, người đần độn nên gọi đốn tiệm. Tuy vậy, chúng đồ của Thần Tú thường chê tổ sư Nam Tông không biết một chữ, thì có sở trường gì? Thần Tú nói, ngài Huệ Năng được vô sư trí thâm nhập tối thượng thừa, ta thật không sánh bằng, huống chi thầy ta là Ngũ Tổ đã đích thân truyền y pháp cho ngài, đâu phải vô cớ mà truyền. Ta bận không thể đi xa thân cận ngài, ngồi đây mà luống thọ ân vua. Các ngươi đừng nên lưu luyến ở đây, hãy đến Tào Khê tham bái mà giải quyết những nghi ngờ về Phật pháp. Một ngày kia, đại sư Thần Tú gọi môn đệ là Chí Thành bảo: ông thông minh diệu trí, hãy vì tôi đến Tào Khê nghe pháp, nghe điều gì thì nhớ kỹ về thuật lại cho tôi. Chí Thành dâng lệnh tới Tào Khê theo đại chúng nghe pháp, nhưng không nói ra tông tích mình. Khi ấy tổ sư bảo đồ chúng, có một người nghe trộm pháp đang ẩn trong hội này. Chí Thành bước ra làm lễ, kể rõ đầu đuôi. Sư dạy, ông từ Ngọc Tuyền đến thì nhất định là kẻ mật vụ đến dò thám rồi. Chí Thành nói không phải. Sư bảo, không phải sao được? Chí Thành đáp, chưa nói ra còn phải, đã nói ra rồi thì không phải. Sư hỏi, thầy của ông dạy chúng những gì? Bạch, ngài thường bảo đại chúng trụ tâm, quán sự tịch tịnh, ngồi mãi không nằm. Sư nói, trụ tâm quán tịnh, ấy là bệnh, không phải thiền. Ngồi mãi không nằm, chỉ nhọc cái xác thân, có ích lợi gì cho sự thấu đạt nghĩa lý? Hãy nghe kệ của tôi. Đang sống ngồi không nằm, chết rồi nằm không ngồi, chỉ là đống xương thối, có gì công với tội. Chí Thành lại mà bạch, đệ tử ở giới Tú Đại Sư học đạo 9 năm mà không khế ngộ, nay nghe hòa thượng nói một lời liền khế ngộ được bản tâm. Con vì việc lớn sanh tử mà xin hòa thượng mở lòng đại từ chỉ dạy thêm cho. Sư bảo, thầy của ông chỉ dạy học chúng pháp môn với định tuệ như thế nào, nói cho tôi nghe coi. Dạ, đại sư dạy rằng, các điều ác không làm gọi là giới, các điều thiện thì cung kính mà thực hành gọi là tuệ. Thanh tịnh tâm ý gọi là định. Ngài dạy như vậy đó, còn hòa thượng dạy những pháp gì? Sư nói, nếu tôi nói rằng có pháp mà trao cho người, thì thành ra nói dối với ông. Tôi chỉ tùy chỗ trói buộc mà cởi mở, tạm gọi là tam muội. Như với định tuệ mà thầy ông nói đó thật bất khả tư nghị, nhưng với định tuệ tôi thấy thì khác. Chí Thành nói, với định tuệ chỉ có một thứ, sao lại khác được? Sư dạy, với định tuệ của thầy ông tiếp độ người đại thừa, với định tuệ của tôi tiếp độ người tối thượng thừa. Do chỗ ngộ giải của họ không đồng nên thấy có kẻ mau người chậm. Ông hãy nghe tôi nói xem có giống với thầy ông không. Tôi nói pháp không rời tự tánh, lìa bản thể, mà nói, tức là chỉ nói đến tướng, còn tự tánh thì vẫn mê lầm, nên biết tất cả pháp đều từ tự tánh mà khởi ra ứng dụng, ấy là giới định tuệ chân thật, hãy nghe kệ của tôi. Tâm địa không tà dại là giới của tự tánh, tâm địa không si mê là tuệ của tự tánh, tâm địa không rối loạn là định của tự tánh, không tăng không giảm như kim cương, thân đến hay đi vẫn trong tam muội. Chí Thành nghe kệ sám hối tạ ơn và trình ngài bài kệ. Năm uẩn là thân huyễn, đâu có gì cứu cánh, quay về với chân như thì lại thành bất tịnh. Sư gật đầu lại bảo Chí Thành, với định tuệ của thầy ông quá độ những người căn trí thấp, với định tuệ của tôi nói là để quá độ người đại căn đại trí, nếu ngộ được tự tánh thì bồ đề niết bàn cũng không lập, giải thoát tri kiến cũng không lập, không có một pháp thuật nào có thể nắm lấy mới xây dựng nên vạn pháp được. Nếu hiểu ý này thì gọi là Bồ Đề, Niết Bàn, cũng gọi là giải thoát, tri kiến. Người kiến tánh thì lập cũng được, không lập cũng được. Đi đến tự do, không chướng, không kẹt, diệu dụng mà làm, tùy lời mà đáp. Thấy được một cách phổ quát rằng tất cả quá thân đều không rời tự tánh, do đó mà được thần thông tự tại, dòng chơi trong tam muội, ấy gọi là kiến tánh. Chí Thành hỏi, không lập nghĩa là sao? Sư dạy, tự tánh không sai quấy, không si mê, không loạn động, trong mọi niệm đều lấy trí tuệ soi chiếu, thường lìa tướng, tự do tự tại ngang dọc đều thông, thì còn gì phải lập? Tự tánh tự ngộ, ngộ liền tu liền, không có từ từ lai rai, cho nên không lập một pháp nào cả. Các pháp vốn tịch diện, đâu có thứ tự gì. Chí Thành lễ bái, xin hầu hạ sớm chiều, không dám trễ nải. Một vị tăng tên Chí Triền, người Giang Tây, họ Trương, trước tên Hành Xương, thuở thiếu thời làm hiệp sĩ. Từ khi Nam Bắc phân hóa, tuy hai vị tông chủ không còn tâm bỉ ngã, mà chúng đồ vẫn khởi yêu ghét. Mùng dân Bắc Tông tự lập Thần Tú làm đệ lục tổ, nhưng sợ cái chuyện ngũ tổ truyền y cho Quệ Năng bị thiên hạ nghe, bèn sai Hành Xương đến ám sát lục tổ. Sư nhờ Tâm Thông biết trước việc này, đặt sẵn 10 lượng vàng ở chỗ ngồi. Khi đem đến, Hành Xương vào phòng tổ, toàn chém, thì sư đã duỗi cổ ra cho. Hành Xương chém 3 lần không được. Sư nói, gươm chánh không làm chuyện tà, gươm tà nên đâm không trúng, ta chỉ nợ ngươi vàng, không nợ sanh mạng. Hành Xương kinh hãi ngã lăn ra hồi lâu mới tỉnh lại, xin sám hối, phát nguyện xuất gia. Sư đưa vàng cho, bảo, ngươi hãy đi đi đã, sợ chúng đồ của ta trở lại hại ngươi đấy. Ngày khác thay hình đổi dạng mà tới, ta sẽ độ cho. Hành Xương dâng lệnh trốn đi, về sau xuất gia, một hôm nhớ lời sư dạy, từ xa đến làm lễ. Sư bảo, ta nhớ ông lâu nay, sao tới chậm thế? Bạch Hòa Thượng, con nhớ ơn ngài xá tội, nay tuy xuất gia khổ hạnh, vẫn thấy trọn đời cũng không báo được ân đức. Duy chỉ truyền pháp độ sanh, quả mai đền đáp được chút nào. Đệ tử thường xem kinh Niết Bàn mà không hiểu nghĩa thường và vô thường trong đó. Xin Hòa Thượng từ bi giải thích cho con. Sư dạy, vô thường là Phật tánh. Thường là cái tâm phân biệt hết thảy ác pháp thiện pháp đó. Chí Triệt kinh dị bạch. Hòa Thượng nói thật trái ngược hẳn với văn tự trong kinh. Sư bảo, tôi truyền tâm ấn của Phật, đâu dám nói trái với kinh điển. Dạ, kinh dạy rằng, Phật tánh là thường, mà Hòa Thượng lại dạy là vô thường. Còn kinh dạy pháp thiện ác cho đến Bồ Đề tâm đều vô thường, thì Hòa Thượng dạy là thường. Như vậy, tức là trái hẳn nhau, làm cho con càng nghi hoặc. Sư bảo, kinh Niết Bàn ngày xưa, tôi đã được Ni Vô Tận Tạng đọc ngay một lần, rồi giảng, nói cho cô. Không có một chữ một nghĩa nào là không khế hợp với văn kinh. Nay nói với ông cũng vậy, tuyệt đối tôi không nói khác đi chút nào. Bạch, còn trí thức nông cạn, xin Hòa Thượng khai thị rõ ràng cho. Ông biết chăng, Phật tánh nếu là thường, thì dù có nói ra bao nhiêu những pháp thiện ác cho đến mãn kiếp cũng không lấy có một người phát tâm Bồ Đề. Cho nên tôi nói vô thường, chính là chỗ Phật dạy chân thường đó. Lại nếu các pháp là vô thường, thì mỗi vật đều có tự tánh, chịu sanh tử, khiến cho tánh chân thường có chỗ không lưu thông được. Cho nên cái thường tôi nói, chính là ý nghĩa vô thường của Phật dạy đó. Phật vì phàm phu ngoại đạo chấp là thường, các người nhị thừa chấp vô thường, tổng cộng có 8 cái chấp đảo ngược, nên mới đã phá những cái thấy một bên của họ, bằng cách trong kinh Niết Bàn, thuyết minh chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Ông kẹt nơi văn mà quay lưng với nghĩa lý, chắc đoạn diệt là vô thường, và sự cố định là thường. Đến nỗi hiểu lầm lời dạy viên mãn di diệu tối hậu của Phật. Như vậy thì có xem kinh 1000 lần cũng không ít gì. Hành Xương đại ngộ trình kệ rằng, vì cái chấp vô thường, Phật dạy tánh hữu thường, không biết đấy phương tiện, như nhặt sỏi ao xuân, mà tưởng cho là ngọc. Tôi nay không dụng công, mà Phật tánh hiện tiền, không phải do sư trao, cũng không phải tôi được. Sư dạy, ông nay đã triệt ngộ đó, đáng gọi là chí triệt. chỉ triệt lễ tạ mà lui. Sư thấy những vấn nạn của các tông phái đều mang ác ý, những người này phần nhiều tụ tập tại giảng đường. Sư thương xót dạy rằng, người học đạo thì hết thảy sự nhớ nghĩ về thiện ác đều phải trừ diệt, vì không có cái tên nào có thể gọi được nên tạm gọi là tự tánh, cái tánh không hai gọi là thật tánh. Từ thật tánh ấy mà xây dựng tất cả pháp môn giáo hóa, hãy ngay nơi lời này mà tự thấy bản tánh đi. Mọi người nghe lời ấy đều đảnh lễ, nguyện xin thờ Ngài làm Thầy.